vô hạn ngoài đại không, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn ba câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, ký ức vĩnh hằng. May mắn được tham dự lớp giảng pháp truyền công lần cuối cùng của sư phụ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Năm 1994, tôi 21 tuổi. Vào tháng 8, tôi nhìn thấy một số người đang ngồi cùng nhau nghe băng ghi âm giảng pháp của sư tôn tại Đại học Tài chính và Kinh tế Trung Nam, thành phố Phủ Hán. Khi ấy tôi đi ngang qua, thấy vậy cũng ngồi xuống nghe sư tôn giảng pháp. Tôi đã đắc pháp và bước vào tu luyện như thế đó. Vào giữa tháng 9, khi tôi đang nghe băng ghi âm giảng pháp của sư tôn ở điểm luyện công, thì được biết sư tôn sắp mở lớp truyền pháp ở Quảng Châu. Tôi luôn ghi nhớ thông tin này trong đầu, luôn nghĩ về sự kiện này. Không biết tại sao khi ấy tôi lại cảm thấy sư tôn sẽ hiếm khi mở lớp trong tương lai, thậm chí là không mở lớp. Vì vậy tôi e rằng mình sẽ bỏ lỡ cơ duyên lần này. Khi gia đình biết tôi đang nghĩ cách để tham dự lớp truyền pháp của sư phụ, người nhà đều phản đối, đặc biệt là bố. Ông cực lực ngăn cản và không cho phép tôi đi Quảng Châu cầu pháp. Nhưng tôi đã một lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đi. Sau khi tôi đăng ký tham gia lớp truyền pháp ở địa phương Phủ Hán, tôi cầm giấy biên nhận chuẩn bị đi đến lớp truyền pháp Quảng Châu của sư phụ. Đến thời gian xuất phát, hành lý mang theo là những gói mì ăn liền. Tôi và một vị đồng tu bước lên xe lửa khởi hành đi về phương Nam. Thật bất ngờ, sau khi tôi đến nơi và rời ga xe lửa ở Quảng Châu, thì một nhóm cướp lao đến rất hung hăng. Khi đó có khoảng 7 hoặc 8 tên cướp vây quanh muốn động thủ. Tôi bỗng nhìn thấy một pháp luân to lớn đang xoay chuyển. Bọn họ đều bị pháp luân dẫn động và bắt đầu đi vòng quanh tôi, đi vòng tới, đi vòng lui, lảo đảo chân nọ, sọ chân kia, rồi cả bọn ngã nhào sang một bên. Còn có một thanh niên cứ liên tục quay vòng vòng như trái banh ở một chỗ trên mặt đất. Anh ta vừa quay, vừa sợ hãi nhìn tôi. Tôi hiểu rằng đây là sư tôn đang bảo hộ mình. Nếu họ cướp mất biên nhận đổi vé của tôi, thì tôi không thể tham dự lớp học và không được nghe sư phụ giảng pháp. Lúc đó tôi cũng hoàn toàn tin tưởng rằng ngay khi mình bắt đầu tu luyện, thì sư tôn đã bảo hộ mình rồi. Tôi cũng tự nói với bản thân trước khi đến đây, dẫu gặp bất cứ khó khăn gì thì cũng khắc phục tất cả, phải chịu khổ. Tôi không có tiền, ngay cả lộ phí đi Quảng Châu cũng là nhờ một vị đồng tu cho mượn, càng không có tiền ở khách sạn hay nhà nghỉ. Quảng Châu không lạnh, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ ngủ ngoài phố vào ban đêm. Nhưng bất ngờ là sau khi đến Quảng Châu thì có đồng tu địa phương giúp đỡ chúng tôi giải quyết vấn đề chỗ ở này. Hơn 20 năm đã qua rồi, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng này, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi được tu đại pháp. Căn bản là không có gì gọi là chịu khổ cả, chỉ có cảm xúc hạnh phúc ngập tràn trong Phật ân hạo đản mà thôi. Khoảng 7 giờ tối thì tôi đến Quảng Châu, tôi mang giấy biên nhận đến đổi vé vào lớp học truyền pháp. Tôi xúc động nghĩ, đây không phải là giấc mộng đúng không? Mình có thể bước vào lớp học ư? Mình có thể nghe giảng bài ư? Mình có thể nhìn thấy sư tôn? Mình có thể... Tôi cầm chiếc vé trong tay, xem đi xem lại nhiều lần. Tôi giữ vé thật chặt, e rằng vé sẽ chạy mất, bay mất, sẽ không nhìn thấy đâu nữa. Sau đó tôi cẩn thận, cất chiếc vé ở chỗ an toàn nhất trên người. Vậy mà... vẫn liên tục nói với đồng tu rằng nếu có ai đó tìm tôi cần vé, tôi có nên đưa cho họ không? Nếu vé bị trộm thì làm thế nào nhỉ? Nếu có thể đích thân được tham dự lớp truyền pháp của sư phụ, điều này đối với một cá nhân mà nói, đó là một điều trân quý biết nhường nào. Tôi từng bỏ lỡ cơ duyên tham gia lớp truyền pháp của sư phụ vài lần. Năm 1993, tôi bỏ lỡ lớp ở Đại học Tài chính và Kinh tế Trung Nam. Năm 1994, thì bỏ lỡ lớp ở Diên Cát. Sau khi tu luyện, tôi thật sự cảm thấy những nhân tố đằng sau ngăn trở tôi cầu pháp quả thật giống như từng mắt xích móc vào nhau, sâu chuỗi liên hoàn với nhau. Nhưng lần này thì khác, dù bất cứ giá nào, thì tôi cũng không thể mất đi cơ hội lần nữa. Tôi còn nhớ một vị đồng tu đã chia sẻ ở điểm luyện công rằng tu luyện phải trải qua những ma nạn và những lực cản thì mới có thể ngộ đạo. Tôi liên tưởng đến những chướng ngại từ mọi phương diện cản trở tôi cầu pháp. Trong tâm tôi cảm thấy chua xót, tôi ngồi bệt trên mặt đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Khi viết đến đây, tôi cũng lại không ngăn được dòng nước mắt. Cuối cùng thì tôi cũng bước vào lớp học, cuối cùng cũng có thể gặp được sư phụ. Nhân viên công tác của lớp truyền pháp sắp xếp vị trí của tôi ngồi ngay hàng đầu tiên trên mặt đất gần nhất với sư phụ. Tôi ngước lên nhìn sư tôn. Sư tôn có dáng vẻ cao lớn uy nghiêm, khắp hội trường được bao phủ bởi năng lượng ấm áp, tường hòa và từ bi của sư tôn. Mặc dù tôi mặc quần áo gọn nhẹ, nhưng không cảm thấy lạnh lẽo chút nào. Trong trường năng lượng này, trong tâm tôi chỉ có cảm giác tường hòa, nhưng lại không phải là tường hòa và từ bi thông thường. Dẫu có dùng bất kỳ ngôn ngữ nào, cũng không thể biểu đạt hết được chủng năng lượng từ bi và tường hòa đó. Trường này khiến tôi cảm nhận được hạnh phúc, thân thể nhẹ nhàng, tâm của tôi cũng được hòa tan vào dòng năng lượng từ bi và tường hòa hết sức mạnh mẽ ấy. Bất giác cũng trở nên tường hòa, trở nên từ bi. Là một con người mà nói, đối diện với tử vong, quả là khủng khiếp, sợ hãi, yếu nhược hoặc là tức giận, dữ dội và liều mạng. Tôi nghĩ nếu mình lại đối diện với trạng thái tử vong ấy, thì tất cả những tâm kia cũng chẳng còn. Điều còn lại duy nhất chỉ là sự tường hòa, từ bi và chính niệm. Bây giờ nhớ lại giây phút ấy, tôi mới minh bạch ra rằng trong trường từ bi và tường hòa vô song của sư tôn, trong tầng thứ này của tôi đã bước đầu ngộ được mình có thể buông bỏ sinh tử. Yêu cầu trong tu luyện đại pháp là rất cao. Trong lớp truyền pháp, sư tôn đã nâng chúng ta lên và đưa về phía trước. Tôi đắc pháp vào tháng 8 năm 1994 đến tháng 12. Mới chỉ 4 tháng thôi, nhưng tôi đã buông bỏ được niệm sinh tử rồi. Điều này là không thể tưởng tượng được trong các pháp môn khác. Khi tôi vừa ngồi đã tọa, thì liền định trụ, vô cùng mỹ diệu và vô cùng huyền diệu. Với pháp lực của sư tôn, từ bi của sư tôn, tôi có thể lý giải và cảm nhận được, nhưng lại không cách nào hình dung, không lời nào miêu tả ra được. Thật sự là diễn đạt không thông. Cổ nhân thường quỳ gối dập đầu lạy tạ. Kỳ thực, dù có dùng tất cả mọi phương thức lễ Phật ấy, cũng không thể biểu đạt hết được tấm lòng biết ơn và kính ngưỡng vô bờ bến của đệ tử dâng lên sư tôn. Tôi còn nhớ vào những ngày ở trên lớp ấy, đi đến đâu cũng ngập tràn sự tường hòa. Thời thời khắc khắc đều là một loại cảm giác vui mừng hớn hở, không sao kể xiết. Vì vui quá nên khi ở công viên Việt Tú, tôi cầm chiếc bánh bông lan có bọc giấy gói, cắn một miếng, ăn luôn cả giấy mà không hay biết. Lúc đó có đồng tu nhắc tôi, nhưng tôi cũng không hề cảm giác rằng mình đã ăn cả giấy gói bánh trong miệng. Tôi chỉ biết mỉm cười và mỉm cười. Tất cả chúng tôi đều cười vui vẻ. Tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt. Và mắt tôi cũng nhòe đi khi nhìn các đồng tu. Một vị đồng tu nói về cảm giác của anh ấy. Thật sự như đang ở trên thiên thượng vậy, thật không thể hình dung được, thật là đang ở trên thiên thượng mà. Tất cả chúng tôi đều cảm nhận dường như đang ở trên thiên thượng lắng nghe sư tôn giảng pháp. Trong lớp truyền pháp, tôi gặp phải hai lần can nhiễu, sư tôn đều giúp tôi kịp thời tu chính lại. Bởi vì mấy hôm đó tôi nằm mộng, thấy ma quỷ cứ biến thành hình tượng của sư tôn đến can nhiễu và cố tình ngăn trở tôi chính tín vào đại pháp. Cho nên đến ngày thứ nhất, khi học viên dạy công làm mẫu động tác, tôi không chú ý mà chỉ muốn nhìn sư tôn nhiều hơn một chút. Nên tôi cứ chăm chú nhìn sư tôn mà quên mất việc xem các động tác mẫu của học viên dạy công. Lúc này sư tôn mới nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn học viên dạy công một cái. Tôi liền cảm giác thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ. Hơn nữa, tôi còn thấy môi của sư tôn động một chút. Tôi lập tức minh bạch ra rằng, bây giờ là lúc học công. Tôi vội tập trung học theo động tác luyện công của học viên dạy công. Ngày thứ hai, trong khi tôi nghe giảng, bên cạnh tôi có một người học viên dùng tay đẩy tôi. Ngày thứ nhất đẩy, nhưng tôi không quan tâm đến anh ấy. Ngày thứ hai lại đẩy, tôi cũng không bận tâm. Nhưng đến ngày thứ ba thì tôi không giữ vững được tâm tính nên phản ứng với anh ấy. Ngay lúc này, sư phụ lại nhìn tôi một lần nữa và tôi cảm thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ xuyên qua. Lập tức tôi ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe sư phụ giảng pháp. Sau này khi Tà Đản bức hại đệ tử đại pháp thì người học viên ấy chính là người bán đứng rất nhiều đồng tu của chúng ta, gây ra tổn thất vô cùng to lớn cho đại pháp. Thậm chí có thể là anh ấy đã khiến một đồng tu mất mạng. Về sau, tôi mới ngộ ra rằng, ánh mắt của sư phụ nhìn tôi năm ấy ẩn chứa nội hàm vô biên. Trong lớp học, còn có một vị học viên mắc chứng bệnh lở loét toàn thân nghiêm trọng, thân thể toát ra uế khí giống như mùi thối của xác chết. Anh ấy chỉ trải qua một buổi học thì hầu hết vết lở trên thân thể đều lành lặn. Chỉ còn lại một cánh tay là chưa khỏi hẳn. Lần này anh ấy ngồi ngay khu vực phía dưới chỗ ngồi của sư tôn. Ban đầu tất cả chúng tôi đều muốn ngồi gần sư tôn một chút, cũng muốn ngồi ngay chỗ phía dưới gần nhất đó. Tuy nhiên, khi vừa ngồi xuống vị trí đó thì liền ngửi thấy cái mùi hôi thối toát ra từ cánh tay lở loét trên thân thể của người học viên ấy. Thực sự là chịu không nổi cái mùi tanh tưởi, nên ai cũng phải bịt mũi lại. Nhưng chúng tôi nhìn thấy sư tôn vẫn đang ngồi đó và giảng pháp, dường như cái mùi nặng nề ấy vốn không tồn tại. Vô hình chung, đây là một sự giáo huấn của sư phụ dành cho chúng tôi. Và ngay lúc ấy tôi cũng không còn ngửi thấy cái mùi hôi thối ấy nữa. Chỉ đến khi người học viên dạy công hướng dẫn động tác thì chúng tôi lại ngửi thấy mùi khó chịu này. Viết đến đây, tôi lập tức lĩnh ngộ ra rằng, sư tôn vì chúng ta mà thực sự chịu đựng quá lớn, quá nhiều rồi. Sư tôn không chỉ thanh lý những nhân tố bất hảo phía sau vị học viên này, mà sư tôn còn phải thanh lý tất cả những nhân tố bất hảo cùng những suy nghĩ và hành động không tốt của biết bao học viên chúng ta. Thiết nghĩ những điều to lớn vĩ đại mà sư tôn làm cho chúng ta thì quả thật khó mà tưởng tượng cho được. Là một đệ tử mà nói, sư tôn đã chịu đựng thay tôi, biết bao nhiêu là bao nhiêu. Tôi vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng nổi, cũng không thể nào biết hết được tất cả những điều này. Khi nghe sư phụ giảng pháp đến ngày thứ ba, đôi khi mạch suy nghĩ trong não tôi cứ cuồn cuộn như đang dời sông lấp biển. Sau khi sư phụ giảng về vấn đề nghiệp tư tưởng, thì tôi không còn cách nghĩ loạn bát nháo như vậy nữa. Và tâm tính của tôi cũng đề cao lên lúc nào không hay. Trên lớp học mới bắt đầu thì chúng tôi đều muốn ngồi gần nhất với sư phụ. Qua mấy ngày tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Tôi nhường chỗ ngồi của mình cho người khác và đi xuống ngồi ở phía sau. Còn có những học viên cũ nhường vé của họ cho những học viên mới không có vé, rồi tự mình đi sang hội trường khác để xem video giảng pháp của sư tôn. Khi lớp truyền pháp sắp kết thúc, tâm của bản thân tôi cũng thay đổi. Bởi vì trong lớp học, sư phụ đã thật sự kéo chúng ta lên, đẩy chúng ta lên. Sau này khi tôi vượt quan, Sự giúp đỡ của sư phụ dành cho tôi là cực kỳ to lớn. Trong quá trình tu luyện chính pháp, khi tôi chân chính vượt qua kiếp nạn, khi tôi gặp phải đủ mọi tra tấn cực hình, khi ấy pháp thân của sư tôn luôn bảo hộ và gia trì cho tôi. Sư phụ ban cho tôi, cũng như bản thân tôi, tu xuất được từ bi và chính niệm. Từ đó khiến tôi có thể tiêu hủy tất cả các nhân tố tà ác, vượt qua từng tầng quan nạn. Sư phụ ban tặng cho tôi một trái tim vàng ròng, chứa đựng vô lượng từ bi và tường hòa trong đó, giúp tôi có thể giữ im lặng, không nói một lời nào trong khi đối diện với cảnh sát tà ác và trong tra tấn tàn bạo. Ngay cả cảnh sát cũng phải bội phục sức nhẫn nại của tôi, sau đó còn muốn kết bạn với tôi nữa. Sư tôn luôn luôn chăm sóc chúng ta, bảo hộ chúng ta và gia trì cho chúng ta. Tôi nguyện mình vĩnh viễn là đệ tử trung thành của sư phụ. Con xin khấu đầu bái lạy sư tôn. Câu chuyện thứ hai, hồi tưởng về những ngày sư tôn truyền pháp tại sân khúc côn cầu Cáp Nhĩ Tân. Bài viết của đệ tử Đài Pháp ở Trung Quốc đại lục. Mỗi khi nhớ lại đoạn thời gian sư tôn truyền pháp tại sân khúc côn cầu ở Cáp Nhĩ Tân, tôi đều cảm động đến nỗi nước mắt giàn giụa. Tôi vẫn còn nhớ như in cho đến ngày hôm nay, âm thanh vang vọng và nụ cười từ bi tường hòa lúc sư tôn giảng pháp. Thời gian trôi nhanh như tên bắn, ngày tháng thấm thoát thoi đưa, từ ngày 5 tháng 8 năm 1994 cho đến hôm nay đã 26 năm trôi qua. Nhưng những hồi ức trân quý, mỹ hảo và vĩnh hằng này vẫn giống như thước phim điện ảnh chiếu lại từng cảnh trong đầu não tôi. Chúng quá thù thắng, ân sư khó quên. Có đồng tu từng nói với tôi, đời này bạn may mắn được lắng nghe đích thân sư tôn giảng pháp, thật là quá vinh hạnh, duyên phận lớn như trời. Bạn không thể một mình tận hưởng, cần phải viết chúng ra rồi gửi cho Minh Huệ Net. Tôi vẫn luôn cho rằng mình có thể làm tốt ba việc là được rồi, cũng không có nghĩ gì nhiều. Bây giờ nhìn lại, ngộ tính của tôi vẫn còn sai kém. Viết ra bài chia sẻ hồi ức về sư phụ không phải là để chứng thực bản thân mình thế nào, mà là để chứng thực sự từ bi vĩ đại của sư tôn, đồng thời cũng khích lệ các đồng tu. Bên dưới tôi xin chia sẻ những tháng ngày khó quên đó cùng các đồng tu. Tháng 7 năm 1994, tôi đến Học viện Nghệ thuật thuộc Trường Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân, trực tiếp giảng dạy lớp thư pháp trong vòng một tháng. Vào ngày 4 tháng 8, lớp học của tôi cũng gần đến ngày cuối. Một hôm nọ, lúc đang ngồi ở trong khuôn viên trường học, nhìn thấy có rất đông người từ ngoài đi vào. Tôi thấy rất hiếu kỳ, cho nên đã tiến tới hỏi chuyện. Mọi người từ đâu đến vậy? Chẳng lẽ có hội nghị cỡ lớn? Hay là mọi người tham gia hoạt động gì sao? Một số người lên tiếng trả lời tôi với thái độ rất thân thiện, rằng họ đều đến từ đâu đó để tham gia lớp giảng Pháp Luân Công. Có người đến từ địa phương, cách chỗ Cáp Nhĩ Tân hàng nghìn dặm. Trong tâm tôi bèn nghĩ, lớp giảng có nhiều người từ nơi khác đến thế này, còn có nhiều người như vậy tham gia, chắc chắn là rất tốt. Mình nhất định cũng phải đi nghe giảng mới được. Tuy lúc đó tôi hoàn toàn không biết gì về Pháp Luân Công, nhưng lúc nghe nói đến cái tên Pháp Luân Công, tôi cũng cho rằng nó là khí công. Tôi nhìn nhận khí công giống như động tác tự nhiên xuất ra cú đấm vậy. Vào thập niên 90, tôi thường hay xem thấy khí công đánh quyền trên truyền hình và cảm thấy rất ngưỡng mộ. Bởi vì từ nhỏ tôi đã từng luyện qua võ thuật, cho nên tôi rất thích thú đối với khí công. Do đó tôi lại nhanh chóng đi hỏi một người khác. Chỗ các bạn lên lớp nghe giảng vẫn còn có thể mua vé được chứ? Cô ấy trả lời, tôi không chắc là còn vé. Chúng tôi đều đã đặt vé từ trước. Cô hãy đến sân khúc côn cầu hỏi xem thế nào nhé. Tôi cũng không rõ là sức mạnh nào đã khiến mình thức dậy từ sáng sớm hôm sau để chuẩn bị đi đến sân khúc côn cầu mua vé. Tôi không biết đi đường nào để đến nơi đó, cũng không biết là mình có thể mua được vé hay không. Nhưng trong tâm tôi có một niệm đầu thế này. Mình nhất định phải tham gia lớp học này. Tôi hỏi thăm dọc đường đi, cuối cùng cũng tìm thấy sân khúc côn cầu. Tuy là sau khi xuống xe, tôi phải đi bộ thêm một đoạn đường nhỏ khá dài và gập ghềnh, nhưng cũng không biết mệt. Ngược lại, còn cảm thấy tràn đầy tinh thần. Đó là một loại cảm giác hưng phấn tiềm tại. Vừa vào cổng, tôi đã nhìn thấy có chục người đến trước để chờ mua vé. Lúc này, một nhân viên công tác đi ra nói: "Các bạn đứng xếp hàng nhé. 9 giờ sẽ bán vé. Số lượng vé rất hạn chế, không chắc chắn là mọi người đều có thể mua được." Nhưng thật là quá may mắn vì tôi đã mua được vé. Lúc đó tôi vô cùng vui sướng và xúc động. Dường như tôi đã sống đến tuổi này, chưa từng bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Trong tâm ẩn chứa niềm vui, không thể kìm nén, cứ như là có hảo sự sắp đến. Thời gian mở lớp từ ngày mùng 5 đến ngày 14 tháng 8, tổng cộng 9 ngày, mỗi ngày lên lớp vào lúc 6 giờ 30 tối. Có xe chở khách loại lớn đưa đón chúng tôi từ trường Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân đến lớp, vô cùng tiện lợi. Ngày thứ nhất, tôi mang theo tâm hiếu kỳ và phấn khởi đến sân khúc côn cầu. Nhìn thấy nhiều người đến từ khắp nơi tiến vào trong hội trường, mỗi người đều đang tìm chỗ ngồi của mình. Có chút ồn ào nhưng không hề hỗn loạn, rất có trật tự. Chỗ ngồi của tôi ở phía trước mấy hàng đầu tiên, ngay vị trí đối diện với nơi sư phụ ngồi giảng bài, rất gần với sư phụ. Gần đến 6 giờ 30, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, thân hình cao lớn, nét mặt tươi cười bước lên bục giảng. Trước mắt tôi lóe sáng, trong tâm bèn nghĩ, người này chắc chắn là thầy Lý. Trông thầy thật trẻ trung, chắc tầm khoảng 20-30 tuổi. Khi này toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay thật lâu để hoan nghênh sư phụ đã đến. Lúc này giọng nói của sư phụ âm vang khắp cả hội trường, thanh âm đặc biệt trong trẻo và vang vọng. Ngay lập tức, tiếng lao xao trong hội trường im bặt, chỉ còn nghe thấy giọng nói của sư phụ trong hội trường với âm thanh lập thể chào hỏi mọi người. Sau đó sư phụ giới thiệu về mình. Tôi lập tức bị sốc, trong tâm bèn nghĩ, quả là lợi hại, 4-5 nghìn người nghe giảng không ai nói chuyện, cũng không có ai hút thuốc. Trong tâm tôi hết sức bội phục, thật sự có cảm giác cung kính, nể phục. Sư phụ giảng bài lưu loát, không cần bản thảo, sử dụng ngôn ngữ nông cạn nhất, giảng ra đạo lý rất cao thâm. Nội dung bài giảng của sư phụ bao la vạn trường, động chạm đến thiên văn, địa lý, vật lý, hóa học, sinh vật. Nhưng nó lại là thứ không thể tìm thấy trong bất cứ kho tàng điển tích nào ở nhân gian. Sư phụ giảng về mục đích chân chính chúng ta đến làm người, giảng về đặc tính tối cao của vũ trụ là gì, giảng về thế nào thật sự là người tốt và người xấu. Tôi bị cuốn hút sâu sắc bởi nội dung bài giảng của sư phụ. Tôi cảm thấy thế giới quan của mình đang phát sinh cải biến. Hơn nữa còn có cảm giác mình được đánh thức sau một giấc ngủ dài. Mỗi từng tế bào trên khắp thân thể đều thức tỉnh và được gột rửa. Tiếp sau là thấy hưng phấn, hân hoan nhảy nhót. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, nó quá mỹ hảo. Toàn hội trường không biết từ khi nào vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Tôi biết rất rõ tất cả mọi người ngồi trong hội trường đều bị cuốn hút sâu sắc và chấn động bởi bài giảng pháp của sư phụ. Sau khi lắng nghe bài giảng vào ngày đầu tiên, tôi bèn hạ quyết tâm, mình nhất định phải học công này mới được. Vào ngày thứ hai, sáng sớm thức dậy, khi vẫn còn chưa mở mắt, tôi cảm thấy phía trước có màu đỏ sáng chói lóa, khiến tôi không thể mở mắt ra nhìn. Lúc đó tôi còn cho rằng người khác cũng đều có thể nhìn thấy nó. Tôi bèn hỏi người ở trọ cùng, nhưng họ bảo là họ không nhìn thấy gì cả. Sau đó tôi nghe sư phụ giảng nội dung liên quan đến thiên mục, thì tôi mới biết đó có thể là thiên mục đã nhìn thấy. Mỗi từng câu sư phụ giảng đều đúng phi thường, chân thật không chút hư giả. Tôi cảm thấy bản thân từ nhỏ đến lớn không ngừng bị nhồi nhét những thứ vô thần luận và tiến hóa luận đổ nát và băng hoại vào trong đầu não. Bây giờ đứng trước những thứ hoàn toàn mới cũng chưa từng học qua trước đây, nó khiến con người tôi thấy khao khát. Nó mang đến hy vọng và tư tưởng sáng sủa. Loại cảm thụ này đủ để khiến cho người ta cảm thấy cảm động và phấn chấn. Thân tâm của tôi khi đó đổi mới hoàn toàn, suốt ngày cười ha ha, hạnh phúc không thể kìm nén. Ngày thứ ba, sư phụ tịnh hóa thân thể cho mọi người. Kế bên chỗ tôi ngồi có một bác gái, thiên mục của bác nhìn thấy sư phụ xuất ra pháp luân giống như hoa tuyết rơi, đầy ắp cả hội trường, chúng rơi xuống thân học viên. Tôi nghe xong thấy rất xúc động, cũng rất hiếu kỳ. Nó đã giúp tôi tăng thêm tín tâm tu luyện. Sư phụ kêu mọi người đứng dậy, bảo mỗi học viên nghĩ một chút về bệnh của mình hoặc người thân trong nhà. Sư phụ nhẫn nại, ân cần, đếm 1, 2, 3, rồi bảo mọi người dậm chân trái xuống trước, bệnh sẽ được bài xuất ra ngoài. Tôi và mọi người nghe theo khẩu lệnh của sư phụ dậm chân trái xuống, lập tức cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Bác gái đứng bên cạnh nhìn thấy một quả cầu lửa rất to từ trên mặt đất đi xuống, phân tách ra rồi rơi xuống thân mỗi người chúng tôi. Thật sự là quá thần kỳ. Tối ngày thứ tư, do tôi có việc gấp nên đã về nhà một chuyến và bỏ lỡ mất một bài giảng. Ngộ tính của tôi khi đó quá thấp nên đã bỏ lỡ một bài giảng. Tôi vẫn còn cảm thấy rất hối hận cho đến ngày hôm nay. Buổi sáng ngày tiếp theo, tôi nhớ hôm đó là ngày chủ nhật, có tăng thêm một lớp học. Hôm đó tôi đến lớp trễ, tôi biết nếu mình cứ đi đi lại lại thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người, cho nên tôi không có về chỗ ngồi của mình. Tôi nhìn thấy bục diễn thuyết trên lầu còn chỗ trống, nên đã lặng lẽ ngồi xuống đó nghe giảng. Thời điểm đó là tháng 8 ở Cáp Nhĩ Tân, rất nóng nực, nhiều người vừa nghe giảng vừa phe phẩy quạt. Sư phụ bảo mọi người để quạt xuống bên cạnh, nhưng lúc đó tôi vẫn còn cầm chiếc quạt lớn phe phẩy trong tay. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thật xấu hổ. Tuy mỗi ngày sư phụ giảng bài trong thời gian rất dài, nhưng sư phụ không uống một ngụm nước nào. Sư phụ cực khổ vất vả như vậy, nhưng ngài vẫn luôn tươi cười vui vẻ, từ bi đối đãi với từng học viên. Sư phụ giảng pháp dùng lời nói và hành động dạy dỗ mọi người, giúp cho chúng đệ tử thu ích vô cùng trong tu luyện về sau. Đến lúc dạy bài công pháp thứ tư, Pháp Luân Chu Thiên Pháp, sư phụ bước xuống bục giảng đi quanh hội trường một vòng. Lúc đến chỗ chúng tôi, ngài nhìn thấy động tác của tôi không chuẩn xác, nên đã gọi người đệ tử dạy công đi theo giúp tôi chỉnh sửa. Sư phụ không bỏ sót một người nào. Trong thời gian diễn ra lớp học, do mẹ chồng tôi bị đau chân, nên đã cùng con gái tôi đến Cáp Nhĩ Tân để khám bệnh. Họ không có mua vé, nên không thể vào trong. Có vài lần họ ngồi bên ngoài hội trường chờ cho lớp học xong, rồi tôi đưa mẹ chồng đến bệnh viện xem bệnh. Kết quả là bác sĩ nói mẹ chồng tôi không bị sao hết, sau đó chúng tôi đành ra về. Mẹ chồng tôi cũng thấy rất kỳ lạ, thế nào mà vừa đến Cáp Nhĩ Tân thì chân liền hết đau, không bị sao nữa. Về sau tôi mới hiểu ra là lúc mẹ chồng ngồi chờ tôi ở bên ngoài hội trường, sư phụ đã giúp bà tịnh hóa thân thể. Dù ở bên ngoài hội trường nhưng cũng được thù ích, đệ tử và người nhà thật sự đều có cảm giác như nhau. Sư phụ thật sự từ bi chúng sinh, phổ độ chúng sinh. Sư phụ giảng, Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh, trích chuyển pháp luân. Lớp 9 ngày qua đi rất nhanh, tôi vẫn luôn cảm thấy đoạn thời gian đáng trân quý ấy trôi qua quá nhanh. Trong 9 ngày này, thần tâm tôi đã được tịnh hóa, tầng thứ đề cao rất nhanh, thân thể vô cùng nhẹ nhàng và có cảm giác bay vút lên cao. Vào ngày cuối cùng, mọi người đứng xếp hàng trật tự bên ngoài, đưa tiễn sư phụ lên xe, hình thành một khung cảnh đối lập hẳn với không khí lao xao của ngày đầu tiên. Mọi người đứng xếp hàng yên tĩnh dọc hai bên đường để chờ sư phụ. Tôi học võ từ nhỏ nên khá hiếu động, tôi bèn chạy nhanh lên phía trước, vượt qua hàng lan can thép không rỉ để ra ngoài sớm. Ở bên ngoài cổng, tôi đứng chờ bên đường chỗ sư phụ đi qua để có thể ngắm nhìn ngài ở cự ly gần. Một lúc sau, sư phụ bước ra với thân hình cao lớn. Ngài dựng tay lập chưởng từ bi trang nghiêm hướng về phía chúng tôi. Mấy vị đồng tu đứng phía trước tôi vui mừng bắt tay với sư phụ. Đến lượt tôi, nhưng tôi không có dũng khí bắt tay với sư phụ. Tôi cảm thấy sư phụ đi sát bên mình và có thể ngắm nhìn sư phụ ở khoảng cách gần như vậy thì đã thấy vinh hạnh vô tỷ. Sư phụ ngồi vào trong xe. Lúc này chiếc xe màu đen bị mấy chiếc xe khách lớn cản đường phía trước. Tôi liền vội vàng đi lên phía trước, ra hiệu cho tài xế xe khách để mở đường. Xe của sư phụ lăn bánh, càng lúc càng xa dần, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa. Vậy mà mọi người vẫn đứng yên tại chỗ, dõi nhìn về hướng sư phụ, mãi không muốn rời đi. Tôi tham dự lớp giảng pháp của sư phụ vào năm tròn 30 tuổi. Thời đó tuổi trẻ sung sức, vẫn còn rất nhiều thứ ham thích. Nào là thái cực, võ thuật, toán quái, thư pháp, vân vân. Khi đó tôi còn nghĩ đến, nào là làm kẻ mạnh trong người thường, mình còn phải phấn đấu một phen, tâm danh lợi và hiếu thắng còn rất mạnh. Nhưng tu luyện là cần phải vứt bỏ những thứ tâm này. Tu luyện cần chuyên nhất, cần tu khẩu, cần vô tư vị tha. Ba chữ, chân, thiện, nhẫn, tuy nói ra thì dễ, nhưng làm không dễ. Sau khi đắc pháp, tôi cũng có lần mê mờ chẳng biết gì. Trong tâm nghĩ mình vẫn còn trẻ, lập tức phải buông bỏ những thứ này, nói sao dễ vậy. Trên con đường tu luyện về sau, lúc đệ tử bị mê mờ, sư phụ vẫn luôn dùng đủ loại phương thức để điểm hóa đệ tử. Lúc đệ tử thất lạc, sư phụ dùng những lời khích lệ đã nhập vào trong đầu não của đệ tử. Lúc té ngã trong mưa gió, sư phụ nâng đỡ đệ tử bằng đôi bàn tay to lớn ấm áp. Lúc đệ tử làm sai việc gì, sư phụ mượn miệng người khác nhắc nhở đệ tử. Thực ra, sư phụ biết rõ tâm tư của mỗi đệ tử đại pháp. Sư phụ đã an bài chi tiết con đường tu luyện căn cứ theo tình huống của từng người. Không chỉ dừng lại ở mỗi từng người, trong tâm sư phụ chứa đầy chúng sinh của toàn vũ trụ. Sư phụ cần cứu độ đại khung, vô lượng chúng sinh. Đây chính là Phật ân hạo đảng. 26 năm đã trôi qua, hồi tưởng lại đoạn thời gian sư phụ đích thân truyền pháp, tôi vẫn thấy hạnh phúc khó quên, cảm thấy mình may mắn vô tỷ. Sư phụ giảng: sư đồ bất giảng tình, Phật ân hóa thiên địa. Trích Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm 2. Tạm dịch: thầy trò đâu giảng tình, Phật ân hóa trời đất. Đệ tử ghi nhớ trong tâm, đệ tử sẽ lưu giữ đoạn hồi ức chân quý này ở nơi thánh khiết nhất trong tâm và không ngừng khích lệ bản thân mình. Dù cho con đường từ đây về sau còn có bao xa, thì đệ tử vẫn luôn bước đi, nỗ lực làm tốt ba việc, đoái hiện thề ước của bản thân, trở về nhà cùng với sư phụ. Đệ tử khấu bái sư tôn, cảm tạ sư tôn. Câu chuyện thứ ba, hồi ức tham gia lớp sư phụ giảng pháp truyền công ở Cáp Nhĩ Tân. Câu chuyện thần kỳ về đắc pháp tu luyện. Bài viết của đệ tử đại pháp ở Melbourne, Úc. Năm Tân Sửu đã đến, đệ tử kính chúc sư tôn từ bi vĩ đại, năm mới vui vẻ. Sư tôn đã vất vả rồi. Tôi may mắn tham dự lớp sư phụ đích thân giảng pháp truyền công tại nhà thi đấu Bác Khu ở Cáp Nhĩ Tân vào ngày 5 tháng 8 năm 1994. 27 năm đã trôi qua, đoạn thời gian trân quý tham dự lớp giảng pháp và những trải nghiệm thần kỳ siêu thường vào thời đầu đắc pháp vẫn còn hiện rõ trước mắt tôi. Hôm nay viết ra để cùng chia sẻ với các đồng tu. 1. Trên lớp truyền pháp, sư tôn để cho tôi thể nghiệm về chúng sinh rất khổ. Trích Chuyển Pháp Luân. Tôi đã bắt đầu tu luyện đại pháp trước khi tham dự lớp truyền pháp của sư tôn. Tôi làm việc tại một tiệm cắt tóc. Lúc đó một phụ nữ có công năng đặc dị đến tiệm uống tóc và tôi là người làm tóc cho bà ấy. Do mọi người đều biết bà ấy có công năng đặc dị, cho nên người nào cũng muốn hỏi bà ấy một số thứ. Bà ấy nói với tôi phải đi tham dự một lớp học, học về thần công, cô có đi không? Lớp học bà ấy nhắc đến chính là lớp sư phụ Pháp Luân Công giảng pháp truyền công tổ chức tại Tây Nam. Khi đó tôi rất muốn đi, nhưng do công việc quá bận, không thể xin nghỉ phép, nên tôi không thể tham dự lớp học lần đó. Sau khi người phụ nữ này tham dự lớp học trở về, bà ấy lại đến tiệm cắt tóc tìm tôi. Bà ấy đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Lúc đó tôi thấy rất vui, bà ấy dạy tôi xong bàn và tôi đã ngồi được 30 phút. Tôi xem cuốn sách một mạch sau khi về nhà. Về sau, hàng ngày vào buổi sáng tôi đạp xe khoảng 1 tiếng đồng hồ đến công viên luyện công. Thời đó tôi còn quá trẻ nên cũng không hiểu tu luyện là gì. Tôi chỉ biết Pháp Luân Công là thứ mình cần tìm, sư phụ vô cùng xuất sắc và công này đúng là thần công. Không lâu sau đó, vào ngày 5 tháng 8 năm đó, địa phương chỗ tôi đã mời sư phụ đến Cáp Nhĩ Tân truyền công. Đây quả là điều tôi mong chờ cả ngày lẫn đêm. Lúc đó tôi ngồi ở hàng ghế thứ 8 bên trong hội trường, chỗ ngồi khá gần với sư phụ. Vào tháng 8, thời tiết ở Cáp Nhĩ Tân rất nóng, sư phụ mặc chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn. Sư phụ bắt đầu giảng bài và nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Lúc đó tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc. Tôi nhớ sư phụ từng giảng, thiện tâm trong Pháp Luân Công chúng ta là xuất ra rất sớm. Khá nhiều người luyện công vừa tới kia ngồi xếp bằng, liền chảy nước mắt vô danh, nghĩ gì cũng thấy tâm cay đắng, thấy rằng ai cũng khổ, đó chính là sinh ra tâm từ bi. Trích chương 3, tu luyện tâm tính Pháp Luân Công. Lúc nghe đến đoạn này tôi vẫn còn khóc. Kỳ thực bình thường tôi là một người không dễ rơi nước mắt. Về sau tôi mới biết là sư phụ đã mang tôi tới tầng thứ kia, đó là trạng thái từ trong công phản ánh ra. Tôi còn nhớ lúc sư phụ giúp mọi người tịnh hóa thân thể. Sư phụ nói đại khái là bây giờ ngài tịnh hóa thân thể cho chúng tôi. Sư phụ bảo chúng tôi buông lỏng toàn thân, nghĩ một chút về bệnh của mình. Nếu ai không có bệnh thì nghĩ một chút về bệnh của người thân. Trong chớp mắt, sư phụ sẽ giúp chúng tôi lấy bỏ chúng xuống. Do trong hội trường có khoảng 5.000 người, nên sư phụ bảo mọi người đứng dậy theo từng nhóm. Sư phụ từ trên bục giảng bước xuống, ngài đi đến trước mặt chúng tôi, bảo chúng tôi nhắm mắt lại. Ngài đếm 1, 2, 3 thì chúng tôi dậm chân phải xuống. Dậm chân phải xong thì dậm đến chân trái, dùng lực để dậm xuống đất. Tôi chợt nhìn thấy một đám những thứ đen thui phía trước biến mất trong chớp mắt. Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy cả người mình bước đi như đang bay, giống như không có cái thân thể này vậy, cả người nhẹ bồng bềnh. Hằng ngày sư phụ giảng bài xong, các nhân viên công tác trợ giúp sư phụ dạy công bên trong hội trường. Sư phụ đi vòng quanh hội trường, nhìn xem học viên luyện công. Một ngày sau khi kết thúc lớp học, lúc tôi đang đứng chờ đồng tu ở bên ngoài, bỗng dưng có rất nhiều người đi về phía tôi. Tôi bèn quay đầu lại nhìn, mới thấy sư phụ đang ở phía sau lưng mình. Sư phụ đơn thủ lập chưởng hướng về học viên, sau đó ngài bước lên xe rời đi. Cảnh tượng đó vẫn còn hiện rõ trước mắt tôi, mãi cho đến hôm nay. Sư phụ giảng, tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng pháp, tôi nói thật rằng, sau này chư vị sẽ hiểu ra, chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên, chúng tôi nói về duyên phận, mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận. Trích Chuyển Pháp Luân. Mỗi lần đọc đến đoạn pháp này, tôi đều cảm thấy cảm động sâu sắc. Tôi lập tức nhớ tới cảnh tượng tham dự lớp giảng pháp vào năm đó. 2. Rất nhiều chuyện thần kỳ xảy ra sau khi đắc pháp. Sau khi đắc pháp đã có rất nhiều chuyện thần kỳ xảy đến với tôi xin chia sẻ mấy chuyện như sau. Tôi nhớ là không lâu sau khi đắc pháp, lúc đang luyện công ở công viên, đến bài công pháp thứ 2, Pháp Luân Chu Thiên Pháp, vừa giơ tay bảo luân thì tôi liền nhập định. Cảm giác lúc đó thật sự vô cùng mỹ diệu, toàn thân bất động, nhưng tư duy hết sức rõ ràng. Tôi nghe rõ tiếng ồn ở công viên, nhưng nó không tiến nhập vào trong tư tưởng của tôi được, không can nhiễu tôi được. Tôi thấy mình cái gì cũng biết rõ, nhưng lại không ở trong đó, không có bất cứ cảm giác mệt mỏi nào. Tôi thấy vô cùng thoải mái. Sau khi luyện công kết thúc, đồng tu gọi thì tôi mới xuất định. Từ nhà tôi đến công viên vào buổi sáng không có chuyến xe buýt sớm, cho nên tôi chỉ có thể đi xe đạp. Tôi phải đạp xe gần 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi. nhưng tôi không thấy mệt chút nào, đạp xe tựa như có người đẩy tôi vậy. Niềm vui sau khi đắc pháp quả thật là vô cùng hạnh phúc. Tuy lúc đó tôi vẫn còn nhận thức pháp dựa trên cảm tính, nhưng mà tâm rất thuần, một mực tin vào những lời sư phụ giảng. Tôi nhớ có một hôm, sau khi bắt đầu luyện công ở công viên, một vị đồng tu đã mang theo băng hình giảng pháp của sư phụ tới. Vị ấy nói là không xem được do băng hình không rõ. Lúc đó tôi bèn nghĩ, không thể nào, băng hình của sư phụ lẽ nào không rõ được chứ? Tôi nói vô cùng kiên định, không thể nào, bạn đưa nó cho tôi nhé. Tôi mang về nhà xem, quả nhiên băng hình rất rõ, không bị vấn đề gì cả. Khi đó tôi cũng chưa ngộ ra pháp lý, chỉ là kiên tín vào sư phụ, niềm tin ăn sâu vào trong xương tủy, cho nên kết quả mới giống như sư phụ khai thị. Tốt xấu xuất từ một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. Trích Chuyển Pháp Luân. Tôi còn nhớ có một lần nọ, tôi dùng chiếc cốc điện mới mua để nấu mì. Tôi đặt chiếc cốc trên bàn cà phê trong phòng khách. Lúc từ phòng bếp đi ra phòng khách, tôi thấy ngạc nhiên khi phích cắm đã bị rút khỏi ổ điện. Tôi bèn cắm lại rồi nấu tiếp. Lúc tôi quay vào lần nữa thì thấy phích cắm lại bị rút ra. Chiếc cốc điện mới mua nên phích cắm rất chặt. Nếu không có người giật ra thì không rút được. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Lúc này tôi chợt ngộ ra là sư phụ đã giúp tôi. Tôi nhanh chóng mang chiếc cốc trên bàn ra xem thử. Quả nhiên dưới đáy cốc cháy đen thui, hơn nữa còn có chất lỏng màu đen chảy ra ngoài. Khi đó tôi mới biết là sư phụ đã giúp tôi tháo phích cắm ra. Như vậy tôi đã tránh khỏi nguy cơ bị điện giật nghiêm trọng. Một lần khác tôi đưa con gái 3 tuổi đến nhà trẻ vào buổi sáng. Lúc tôi đang đạp xe về nhà băng qua đường, một chiếc xe hơi đã lao thẳng vào tôi. Cả người tôi và xe đạp bị va đập mạnh. Khi đó tôi cảm giác có người đẩy mình một cái, thế là tôi liền đứng dậy được. Tài xế nhìn thấy tôi đứng dậy thì liền quay xe bỏ chạy. Trong đầu não tôi lúc đó trống rỗng, cũng không thấy sợ hãi gì cả. Tôi và chiếc xe đạp không bị tổn hại gì, nhưng cản trước của chiếc xe hơi lại bị vỡ nát trên đường. Một cụ già chứng kiến vụ tai nạn còn giúp tôi ghi nhớ lại biển số xe. Lúc tôi về đến nhà, sau khi ngồi xuống, cả người tôi mềm nhũn, chân cũng mềm nhũn không thể đứng dậy nổi. Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch, giống như sư phụ giảng. Nói chung, lúc gặp tình huống như thế thì không sợ hãi, có thể sau này mới thấy sợ. Trích Chuyển Pháp Luân. Chồng tôi hỏi tôi bị sao vậy, tôi kể cho anh ấy nghe sơ sơ về tình huống khi đó. Anh ấy hỏi han tôi bảo với anh ấy là mình không bị sao cả. Anh ấy đã đến nơi hiện trường để xem. Sau khi về nhà, anh ấy cảm thán thốt lên. Em còn cứng hơn cả chiếc xe, Pháp Luân Công thật là lợi hại. Tôi biết là sư phụ lại che chở cho mình. Ngài đã thay tôi hoàn trả một mạng. Ngày 20 tháng 7 năm 2001, sau khi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, thì tôi đã bị bắt, không thể về nhà. Chị chồng tôi đến nhà chúng tôi ở vài ngày. Một ngày nọ, lúc sáng sớm ra khỏi nhà, chị ấy để cửa sổ trong phòng mở toang. Hôm đó bỗng nhiên trời mưa lớn, chị ấy vội vã chạy đến nhà tôi, lên lầu xem thử, thì thấy toàn bộ cửa sổ đã được đóng, hơn nữa chúng còn được chốt lại. Sau khi tôi trở về từ Bắc Kinh, chị ấy lập tức kể cho tôi nghe về chuyện ngày hôm đó. Chị ấy cảm thấy rất thần kỳ. Còn có một chuyện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân rất lạnh, do tờ dán chân tướng không dính vào lúc trời lạnh, cho nên tôi đã đi vào bên trong hành lang tòa nhà. Một lần nọ, tôi nhìn thấy cửa chống trộm của lối vào tòa nhà bị khóa. Lúc đó tôi bèn nói với cửa chống trộm, ta đến đây cứu người, mong người mở ra cho. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, đột nhiên nghe thấy có tiếng động, tôi đến kéo cửa thì nó liền mở ra. Lúc đó tôi thấy vui sướng không thể diễn tả bằng lời. Ngoài ra, còn có rất nhiều sự việc thần kỳ khác nữa. Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh bảo hộ cho mỗi đệ tử. Tại giai đoạn cuối cùng của chính pháp, đệ tử mong rằng bản thân mình có thể làm tốt hơn nữa. Cuối cùng, đệ tử kính chúc sư tôn năm mới vui vẻ. Cảm ơn sư tôn từ bi cứu độ. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.